Dạ thưa thầy, con có 3 câu hỏi ạ.
Three questions.
Câu hỏi thứ nhất là trong cái quyển sách nhỏ hướng dẫn của thầy thì trong cái thái độ thứ 17 đấy là tâm quan sát có sự hay biết hời hợt hay sâu sắc ạ. Thầy có thể giảng những câu về cái này được không ạ?
So in your right attitude 23 points. Mm-hmm. Right attitude, 23 points. Number 7, you're saying that our observing mind may be superficial or deep. Can you explain what is the difference between superficial level and deep level? And you can give us some example.
It is only awareness and awareness and wisdom together, interest. Sometimes people they are aware, just aware, not very interest. If your wisdom involved, then the awareness and wisdom together, that is more seriously.
Thì chúng ta cũng biết là mới đâu thì chúng ta tạm gọi đó, đó là có cái sự ghi nhận hay biết đối với cái đối tượng, nhưng mà cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ đi kèm thì nó không có ở đó. Thế thì càng ngày càng thực hành, để rồi đến khi mà trong cái sự quan sát của chúng ta nó có cái sự ghi nhận hay biết, đồng thời là nó có cái sự hiểu biết đi cùng, thì là cái lúc đó cái sự nhận thức của chúng ta, cái sự quan sát của chúng ta mới nó trở nên là sâu sắc hơn. Thì chính vì vậy mà ở trong cái thái độ chân chánh thì người ta cũng có nói đó là cái tâm quan sát nó hời hợt hay là sâu sắc. Thì đối với cái nghĩa sâu sắc ở đây tức là nó có sự hiểu biết đi kèm.
Sometimes aware is on off, not continuously.
Rồi mặt khác nữa là chúng ta cũng thấy là nó có tính liên tục. Đôi khi là cái sự quan sát của chúng ta lúc có lúc không, lúc thế này lúc thế khác. Thế còn ở cái mức độ mà nó sâu sắc hơn thì có nghĩa là cái tính liên tục của nó được duy trì. Từ cái khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết cùng với trí tuệ.
It is checking the awareness quality.
Và chính vì vậy mà chúng ta cũng phải kiểm tra cái tâm, các cái trạng thái tâm quan sát của mình đó, để xem là cái chất lượng quan sát của nó ra làm sao. Chứ không thì nhiều khi là chúng ta cũng cảm giác như là có cái sự quan sát nhưng mà dường như là nó không có được sâu sắc, thì chính là vì cái lý do như vậy.
Thưa sư, là con vẫn chưa hiểu lắm, và sư có thể lấy ví dụ cụ thể là ví dụ như là khi mình quan sát được cái thế nào thì tâm quan sát được xem là người hơn, và thế nào.
So can you give us an example, because she wants to be clear how it is a deep observation.
This is if you can watch your mind, if object and mind together is more stronger. Sometimes people are only aware of the object. They don't know the knowing mind, and also not very interested. That kind of practice. So we just asking ourselves and reminding ourselves.
Ở đây nó cũng là một cái trường hợp ví dụ, như là nhiều khi là người ta chỉ có quan sát đối với cái đối tượng thôi, nhưng mà người ta lại không nhận ra được là cái tâm biết của mình. Thế rồi chúng ta cần phải có cái sự nhắc nhở, kiểm tra đó. Ngoài cái đối tượng ra, chúng ta có nhận ra được cái tâm hay biết hay không, cái tâm biết hay không. Thì khi nào mà chúng ta nhận thấy được các cái tiến trình bao gồm cả đối tượng và tâm đó, thì cái lúc đó cái sự quan sát của chúng ta nó mới trở nên tốt được. Thì chỉ đến cái lúc đó đó là cái sự thực hành của chúng ta nó mới trở nên là thực sự.
Just remaining. If you notice, then you become more practice.
Chính vì vậy mà ngay từ lúc ban đầu đó, chúng ta mới phải có một cái cơ chế tạo ra trong tâm, nó có một cái cơ chế nhắc nhở, đúng không? Nhắc nhở để kiểm tra xem các cái trạng thái tâm quan sát nó ra làm sao, và nó có nhận biết được các cái đối tượng liên quan tới thân và tâm hay không, vân vân.
Thưa Sự còn nói thì con cũng chưa rõ về những cái điều mà sư ra, thì chắc là sẽ để con trải nghiệm thêm. Nhưng ví dụ như là khi mà đơn giản là khi mà con hành thiền và con quan sát, tức là tâm con quan sát cái sự nhìn này, thì như thế nào được gọi là tâm quan sát cách hồi hộp, và con quan sát như thế nào gọi là tâm quan sát một cách sâu sắc?
For example, let's say that now she observes the scene. So in which case you call that it is superficial, and what case you call that it is deep observation or good observation, seeing in seeing, in the case of seeing.
And you're watching, you had seen and
no
awareness.
In case of seeing, in which situation you say that it is only superficial observation, and in which case you say that it is deep observation?
When you see, when you see and you aware seeing and you are thinking, and come back aware of the seeing and you are thinking, means it's a superficial awareness. You are probably aware. If you watch continuously seeing, awareness continuously, then you become more probably aware.
Thế ở đây tức là chúng ta thấy là khi mà chúng ta quan sát nó hời hợt trong cái nhìn, tức là gì? Quan sát cái nhìn, rồi chúng ta lại thấy cái suy nghĩ, nhìn rồi lại suy nghĩ, nhìn và suy nghĩ, nó lại đan xen vào. Thế rồi cứ liên tục, mà nếu chúng ta quan sát ở cái mức độ liên tục và xích sao hơn, thì từ từ là chúng ta chỉ thấy là luôn luôn có một sự ghi nhận đối với cái nhìn mà thôi, và dần dần là các cái suy nghĩ nó ít xen vào trong đó, và nó thuần túy chỉ là quan sát đối với cái nhìn.
Như thế là gọi là sự quan sát.
For example, if sometimes you aware, you only see the one object. Sometimes, if you same time, you can see many objects. Or two, three objects same time, you can aware. And sometimes you are aware the one object only.
Thế rồi có một cái trường hợp khác nữa, chẳng hạn như là có lúc thì chúng ta chỉ nhận biết ra một đối tượng thôi, hoặc là một cái số đối tượng nó rất là ít. Nhưng mà ở một cái thời điểm khác, khi mà các cái điều kiện nó đã hội tụ đủ rồi, thì lúc này là chúng ta thấy là tự nhiên là cái tâm chúng ta nó mở ra và có thể ghi nhận được rất nhiều các cái đối tượng khác nhau một cách tự nhiên. Thì trong cái trường hợp thứ hai này, thì tức là cái mức độ quan sát của chúng ta nó trở nên sâu sắc hơn. Và điều đó có nghĩa là gì? Tức là chúng ta luôn luôn có một cái sự thích thú trong cái việc quan sát, cái việc tìm hiểu của mình.
Thế
còn nếu không thì nhiều khi là người ta quan sát một cách rất là miễn cưỡng, giống như là cái việc phải làm. Chứ còn nếu không thì chúng ta thấy là nếu như mà người ta coi đó là cái công việc kinh doanh của mình đó, đúng không? Nếu mà mình có một cái business, có một cái cơ sở kinh doanh nào mà của bản thân đó, thì chúng ta thấy là chúng ta làm ngày làm đêm, chứ không phải là một ngày chúng ta chỉ làm 8 tiếng làm công ăn lương. Thì đó, thì thầy cũng nói một cái là chúng ta có cái công việc của riêng mình, có một cái công ty của riêng mình, thì không kể ngày đêm, không kể ngày giờ, giờ giấc gì hết. Thế còn cái kia, nếu mà chúng ta đi làm cho nhà nước, làm công ăn lương, thì có khi lại còn bớt xén giờ nữa, làm cho nó có thôi. Thế rồi đến cuối tháng để lãnh lương.
Câu hỏi thứ hai của con là khi mà có một dòng suy nghĩ hay là câu trả lời nhất thì đã trả lời xong hết chưa?
Rồi.
Câu hỏi thứ hai con là khi mà hành thiền thì có một suy nghĩ hay một cái tưởng nổi lên, và mình nhận ra rằng là cái tâm quan sát con đang nổi giận, và con quay trở về thân và con kiểm tra lại thân, thì con thấy là hơi thở gấp, các cơ mặt căng cứng và
so let's say that when during meditation you see that there's thinking arises and dosa is there, and she just check in the body, and she feels that her breath become harsh and fast.
Và nhận ra là các cơ mặt thì căng cứng và người cũng cảm thấy cứng nhắc.
And her face muscle becomes tense, and the whole body becomes harder.
Thì lúc đấy thì con nên xử, tức là mình nên phản ứng, mình lúc đấy thì cái lúc đấy mình nên tiếp tục hành thiền ra sao ạ?
So what should she do in that case?
Yeah, very good. You see the mind and body, everything you know already.
Thì như vậy tức là tốt rồi đúng không? Tức là trong cái trường hợp đó tức là chúng ta đã thấy được các cái hiện tượng trên cả thân và tâm mình nó tác động ra sao.
You aware, the mind can aware the mental state of thinking, feeling, body sensation, just relationship, you can see the whole thing. Just watch.
Thì đó thì chính vì vậy mà chúng ta thấy có suy nghĩ này, có cơn sân này, có các cái cảm thọ trên thân này và các cái hiện tượng khác nó sanh khởi trên thân, thì chính vì vậy là chúng ta đã nhận ra được các cái tiến trình tâm thân. Cứ như vậy là tiếp tục chúng ta duy trì cái sự quan sát và để giúp thấy được các cái mối quan hệ trong các cái tiến trình đó.
Thưa sư, là hoảng sợ ạ, tức là nhận ra tâm quan sát mình đang hoảng sợ ạ.
Tại sao lại hoảng sợ ạ? Hoảng sợ hả?
And
also when another times when she has thinking and suddenly she recognized she as the mind is afraid, agitated, afraid.
Ý của con là lúc câu hỏi lúc nãy là ý của con là hoảng sợ chứ không phải là cơn sân nổi lên, tức là lúc đấy là hoảng sợ. Câu hỏi của con là
thì nói tóm lại đó, tức là bất kể là các cái trạng thái nào nhưng mà nhận ra được là các cái hiện tượng của tâm và hiện tượng của thân đó, thì nó có thể là bất kỳ cái trạng thái nào, lo sợ, hoảng sợ, vân vân, thì nó đều là các cái trạng thái đó thôi, nhưng mà tóm lại nó là các cái đối tượng của tâm. Thế cái câu hỏi sao nào?
So you don't need to do anything. You, only thing is you can watch the whole process continuously.
Thì khi mà đã nhận ra được như thế thì chúng ta không phải làm gì nữa. Thì lúc này là chúng ta chỉ quan sát và tiếp tục duy trì quan sát từ đầu đến cuối các cái tiến trình như vậy, đúng không?
Duy trì. Thì
tức là chỉ có quan sát thôi mà chứ không phải làm cái gì cả nữa.
Thì khi mà lúc
đó là cái sự ghi nhận nó đã tốt rồi, nó đã phát hiện ra được các cái tiến trình của tâm rồi, là nó tác động trên thân của chúng ta ra làm sao mình cũng nhận ra được. Thì như vậy là chúng ta tiếp tục duy trì cái sự ghi nhận quan sát như vậy một cách liên tục trong suốt toàn bộ cái tiến trình.
Just interest and see continuously. That's the only you can do.
Thế thì chỉ còn có cái cách ở đây thì đó là tiếp tục duy trì cái sự quan sát cùng với cái sự thích thú. Cô có nắm được không nhỉ? Nắm được không?
Không nắm được, nhưng mà ví dụ khi mà quan sát tâm đang hoảng sợ, con cũng lúc đấy thì cũng không phải là quá thích đâu.
But somehow in her observing mind it is very agitated.
Oh.
Very very agitated and
so this is unstable.
Thì nếu mà như vậy thì có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó không có được an ổn.
Meditating mind is need to be stable.
Tại vì là cái tâm quan sát thì nó cần phải được ở cái trạng thái an ổn.
Later, you need to watch your agitation first.
Thế thì nếu mà cái tâm ở quan sát của chúng ta nó ở cái trạng thái bất an đó, thì chúng ta phải ghi nhận cái trạng thái bất an đó trước tiên. Đó là cái đối tượng ưu tiên ngay lúc đó. Vì như là đã nói ở lúc ban đầu đó, là cái tâm quan sát nó phải là một cái thiện tâm. Và như vậy là hãy kiểm tra cái thái độ của mình. Có thể là trong cái sự quan sát, nhưng mà cái thái độ của chúng ta nó chưa có chân chánh, để kiểm tra lại thái độ.
Cái này con sẽ giải thích thêm, và nếu như có gì mà con vẫn chưa hiểu lắm thì đến hệ cuối khóa thiền con có thể hỏi lại được không ạ?
Yeah, so she will keep practicing and will come back to this later. She will keep practicing and come back to this issue later.
Okay, good.
Thế thì tốt.
Và câu thứ ba con là về tâm tham lúc khi ăn.
And the third question regarding the lobha mind during eating.
Thì mỗi hôm thì con chỉ ăn và quan sát các động tác gắp rồi đến có lại các động lục căn ạ. Và con không kiểm soát tâm tham.
Before that, she only observes the bodily movements during eating, and she doesn't take care much about the mind yet.
Và trưa nay lúc con kiểm tra tâm tham là mình ăn với những tâm gì.
And today she checks the mind during eating and now what kind of mind she eats.
Thì lúc đầu con cảm thấy cũng thích thú á vì nhận ra nhiều điều mới lạ.
And she is very interested in the process because there are many new things to her.
Và cái đoạn giữa thì trong khi ăn thì con khi mà chuẩn bị cắt một miếng gì đấy là giống như một cái nhỏ hướng dẫn là và sẽ hỏi xem hỏi tâm mình xem là những cấp tiếp theo sẽ là gì ạ.
And also when she take cái gì khi mà mình gắp một miếng rồi là tâm nó hỏi miếng gắp miếng theo nó sẽ là gì và quan sát cái tiến trình đó đúng không?
Thưa sư là trong quyển sách nhỏ là chỉ những từng khoảnh khắc ấy. Thì là mình gắp miếng xong mình sẽ hỏi là hỏi tâm mình là miếng tiếp theo sẽ là miếng gì ạ?
Nhưng mà đấy là trong sách đúng không? Because in the book Dhamma Everywhere, the chapter momentary mindfulness, you say that when we just take one food, the mind will ask itself, what is the next one it will take.
Và được một lúc thì con thấy đau bụng rất là vừa ăn vừa nghĩ thế và khi con ở ngoài mà vừa ăn vừa nghĩ bao giờ con cũng bị đau bụng và trưa nay mà khi con tự hỏi tâm mình như thế từng vài lần như thế nó đau bụng ạ, tức là phải nghĩ nhiều quá.
But because the mind is thinking a lot during eating meditation, and she has something wrong with her stomach.
Và được một lúc thì cảm thấy rất chán luôn, là không thích gì, không biết hỏi tâm ăn cái tâm gì.
Later on, she feels tired because of it's so often asks itself during watching. She gets bored because of her asking. Yeah.
Con thấy là con thấy ăn ngon, tức là lúc mà hỏi tâm tham nhiều quá thì con thấy
and she doesn't feel she has the good taste. The good taste is not there and it is not delicious at all.
Và giờ hôm sau thì con thấy là khi mà con ăn xong rồi thì con buông đũa một cái cách, tức là con thấy tâm con phản ứng, con đặt đũa xuống cái cạnh, không thường mà không làm thế luôn.
And in the end of the eating, she recognized the mice has some reaction. She just put on the spoon and the fox on the table a little bit stronger than usual.
Và lúc đấy thì con thấy con hơi cáu thì con thương bỏ thôi, không tránh thương kệ, thì tự nhiên là không phải có mất tránh diện nhưng mà con không muốn chú ý vào bữa ăn nữa và con quay sang vui đùa và trêu chọc.
And at that time, a little bit minor dosa, she recognized. So she's just let go the observation and just make some chit chat, relax to other yogis.
Câu hỏi của con là trong cái lúc ăn như thế thì cái thái độ trải nghiệm của con có gì chưa đúng á? Và cái thứ hai là có các nhà mà mình ăn thì con rất là tâm mình và không bị đau bụng mà vẫn có thể ngủ.
What's wrong in her eating observation?
Yeah. So eating time is a very good practice because five, six and draw is all are working.
Thì như đã nói trong mấy cái buổi trước đó, thì vào cái thời điểm ăn là cái điểm mà chúng ta quan sát tốt nhất vì là lúc đó tất cả lục căn hay là sáu căn của chúng ta nó đều hoạt động.
But important thing is the mind is a lower mind because it the food is a lower object because of the whole life we are eating the food with the lower
thế thì
all the time. So you always see the food and lower is already there.
Vấn đề ở đây là vấn đề của tâm tham, thì mặc dù là suốt cả cuộc đời chúng ta luôn luôn ăn, thế nhưng mà động cơ đằng sau đó là do tâm tham và cứ là khi mà nhìn thấy các cái đồ ăn đó là cái động cơ tham luôn luôn nó có mặt trong bữa ăn của chúng ta.
So if your lower is strong, even if it's very strong, then awareness cannot work.
Thì nếu như mà cái động cơ tham ở đó chúng ta ăn một cách háo hức thì không thể nào chánh niệm nó được thiết lập, nó được có mặt và duy trì trong lúc ăn.
So first step is you need to watch your mind a little bit calm down, watch the lower first. If your mind calm down, then you can start like practice like this.
Thế thì đầu tiên là chúng ta phải quan sát cái tâm tham đã, đúng không? Thế rồi khi mà cái tham nó qua đi, tâm của chúng ta nó trở nên nó dịu lại, nó an ổn lại, thì lúc đó chúng ta mới quan sát các cái hoạt động khác, các cái tiến trình khác. Như vậy thì cái lúc ban đầu là chúng ta phải lưu ý quan sát cái tâm tham trước đã.
Now you are practicing something wrong is because you use a lot of energy.
Và
too serious, too much.
Trong trường hợp này tức là cô đã quan sát một cách nó quá nghiêm túc. Nó thứ nhất là nó quá nghiêm túc và cái thứ hai là nó sử dụng quá nhiều cái mức năng lượng.
So too much focusing and the mind cannot think about the even the mind cannot think get the peace.
Thì
cannot do the peace, so the mind cannot also breathing cannot get the his peace. So that's why you cannot taste the good.
Thì đó thì ở đây trong cái trường hợp này là nó thể hiện rất rõ, tức là gì? Tức là vì là một cách rất là căng thẳng và rất là tập trung như thế, đến cái mức mà chúng ta cũng không còn ghi nhận được các cái vị nữa đó, không còn ghi nhận được tốt về các cái vị.
So this you use a lot of energy to asking and focusing, then the mind cannot relax, so that becomes tense.
Hay là nói tóm lại, tức là do cái việc mà chúng ta hỏi có quá nhiều như thế, suy nghĩ quá nhiều như thế, đâm ra là nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nó làm cho cái tâm của chúng ta nó không được thư giãn, không được thoải mái trong cái việc mà quan sát. Thì rõ ràng là người ta chỉ hỏi là người ta hỏi chút chút thôi để cho cái tâm nó có cái sự thích thú trong cái việc quan sát, chứ không phải là chúng ta cứ liên tục chúng ta hỏi. Một cái tốt mà lạm dụng thì nó không còn tốt nữa. Thế thì dĩ nhiên là cái lúc ban đầu đó thì có những cái trường hợp là chúng ta thấy là mình sử dụng rất nhiều cái năng lượng, rất nhiều cái sự tinh tấn. Rồi trong những trường hợp khác thì chúng ta dường như là hơi có một cái sự chây ý, biếng nhác và cái mức năng lượng nó ít. Thì từ từ chúng ta thấy được hai cái thái cực này đó, thì chúng ta sẽ biết là cái mức quân bình của nó ra làm sao. Thế thì sau này thực tập nhiều hơn thì chúng ta sẽ tìm được cái điểm quân bình trong cái sự thực hành của mình.
So beginning like this, because Lova always eating time, he always overwhelm you. Now there's no chance to taste it. So if Lova cannot get it, then he change the direction, change the anger.
Thì rõ ràng thì là chúng ta biết là khi mà chúng ta thường thường ăn đó, đó là chúng ta ăn với cái tâm tham. Thế rồi khi mà cái tâm tham nó có mặt ở đó và rồi nó mong muốn một cái gì đó mà chúng ta lại không có đạt được theo đúng cái ý muốn của mình, thì lại từ tham nó chuyển thành khó chịu, nó chuyển thành sân, vì rất là mong muốn nhưng mà lại không đạt được cái mà mình mong cầu. Và trong trường hợp như vậy là nó lại chuyển thành cái cơn sân.
Lover and dosa are working like this. If lover he wants what he wants, he asking what he wants but he cannot get it, and then change the direction.
Thì nó cũng là luôn là như vậy. Cái tham nó có ở đó, cái sự mong muốn có ở đó và cuối cùng không đạt được thì nó trở nên khó chịu và sân. Đã được chưa?
Yeah,
thank you very much. Có trên này dưới kia có ai không? Dạ vâng. So this is the first time she joined the retreat, especially for Chittan Upasana, and she finds it very interesting.
Bởi vì mình nhận ra là con trong đầu những suy nghĩ, những cái ý tưởng của bà nó rất là
Because she finds out that there are many strange thinking, and also there are many strange images in her mind. But in this method, it seems to her that we must have a good memory, or otherwise we will get lost in our observation. Because somehow she gets involved in the thinking, but only for a while, a certain period of time, and then she recognized that now she already got lost in the thinking. If so, is there any other things to support for Chittanupassana? Let's say that to build up good samadhi, somehow
build up,
yeah, build up and change to this.
So we are practicing is not only Chittanupassana. We are practicing is mindfulness meditation, four kind of foundation we all practice.
Nếu
Buddha, Sita, together.
Nếu mà nói là quán tâm ở đây chúng ta thực hành quán tâm thì cái điều đó cũng không hẳn chính xác, vì ở đây là chúng ta đang thực hành về tứ niệm xứ. Nói một cách chính xác là chúng ta đang thực hành về tứ niệm xứ, mà nếu đã nói đến tứ niệm xứ thì là nó bao gồm cả bốn chứ không phải là chỉ có một, đó là thân, là thọ, là tâm và là pháp, tức là phải đồng đều cả bốn đối tượng.
So beginning the mind is difficult to watch because of your strength is not enough, awareness is not good, samadhi also not very good, then the mind is so subtle and so fast, so you cannot catch as object.
Dĩ nhiên thì cái lúc ban đầu đó thì chúng ta biết là tâm của chúng ta nó là một cái đối tượng nó rất là vi tế, và chúng ta chưa có thể đủ cái sức mạnh mà để quan sát ngay trực tiếp vào cái tâm đó, cái chánh niệm nó chưa đủ mạnh, rồi cái sức định nó chưa có ở đó. Như vậy thì quan sát một cái đối tượng nó quá vi tế như vậy thì lúc ban đầu quả thật là một cái điều tương đối khó.
When we watch the thought, we need to practice many times. You first you need to notice where the thought is happening and come back your body. If you notice the thought, okay, then come back your body. You need to practice many times to recognize the thought.
Và chính vì vậy mà chúng ta phải huân tập thực hành rất là nhiều lần để cho nó tạo thành thói quen. Như vậy thì đối với những cái người mới bắt đầu thì khi mà nhận ra được là cái suy nghĩ nó sanh khởi thì chúng ta hãy quay trở về quan sát các cái cảm thọ ở trên thân, và rồi kế tới lại một cái suy nghĩ khác nó sanh khởi, chúng ta lại ghi nhận và lại đưa nó quay trở về quan sát các cái cảm thọ trên thân, cứ như vậy.
Awareness not good enough and not fast enough. So normally your awareness is to watch the bodily object. So bodily object is more easier to catch, but mental is more faster and more subtle than you notice later.
Thế thì mọi người cũng biết là các cái tiến trình nó xảy ra ở tâm thì nó nhanh hơn cái tiến trình xảy ra ở thân. Và rồi là cái chánh niệm, cái sự ghi nhận của chúng ta nó đang còn yếu và nó đang còn chậm. Chính vì vậy thì trong những cái lúc ban đầu thì nhận ra được các cái hoạt động, các cái hiện tượng trên thân, các cái cảm thọ trên thân thì nó dễ hơn so với chúng ta ghi nhận các đối tượng thuộc về tâm.
Sometimes beginning the thoughts you notice, sometimes middle of the thinking you notice, sometimes the long time and you notice the thoughts. Then we can start completely aware of the thoughts and come back to the body sensation.
Thế rồi từ từ đó là quý vị mới nhận ra được các cái suy nghĩ, thậm chí là chúng ta nhận ra ở cái khúc giữa hoặc là cái khúc đằng sau. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng theo cái cách mà như vừa đã nói, tức là chúng ta tạo ra thành một cái thói quen ngay từ cái lúc ban đầu. Khi mà đã nhận ra được cái suy nghĩ đó thì hãy quay trở về các cái hiện tượng trên thân, như vậy thì chúng ta ít bị các cái suy nghĩ đó nó quấn mình theo.
So many times you play this and you notice many times you aware of the thoughts and slowly the mind understanding that thinking is the object.
Thế rồi.
You're not paying attention to the storyline. just thinking is happening, thinking is happening, and when you understanding the thinking is object, that time you are not involved in the thought.
Thế rồi từ từ chúng ta cứ tiếp tục thực hành theo cái cách như vậy đó, và rồi cái tâm của chúng ta nó thực sự nó hiểu rằng suy nghĩ nó cũng là một cái đối tượng, suy nghĩ nó là một cái đối tượng quan sát, thì cái lúc này là nó nhận ra cái đối tượng suy nghĩ đó mà nó không bị cuốn theo bởi các cái nội dung của suy nghĩ. Thế còn nếu mà không quen với cái việc này thì rất dễ dàng chúng ta bị cuốn theo các cái nội dung của nó.
Beginning, the mind is not understanding the you should not aware continuously the thought, because the mind is more interested in the object, of course it's more familiar.
Và rồi một cái nữa đó thì là cái lúc ban đầu là chúng ta cũng đừng có quá quan sát cái suy nghĩ nhiều và liên tục, vì là cái tâm của chúng ta nó đã quen với các cái khái niệm rồi, đúng không? Thế thì nó rất dễ dàng bị cuốn theo bởi các cái nội dung của suy nghĩ, các cái câu chuyện của suy nghĩ, vì tất cả những cái đó nó liên quan tới cái đối tượng, nó thuộc về khái niệm.
So you notice and calm down your body, notice the thought and calm down your body.
Chính vì vậy mà để tạo thành một cái thói quen thì chúng ta phải ghi nhận được khi mà suy nghĩ nó sanh khởi, rồi quay trở về quan sát cái cảm thọ chuyên tâm, cứ tiếp tục duy trì cái việc quan sát như vậy.
When the mind understanding the thinking is become object, then you can do like this, thinking continuously aware of.
Thế rồi đến khi nào mà chúng ta, cái tâm của chúng ta nó trở nên hiểu biết và nó nhận thấy rằng cái suy nghĩ đó nó cũng là một cái đối tượng, thì lúc này là chúng ta có thể quan sát được cái tiến trình suy nghĩ mà không bị e sợ rằng là chúng ta cuốn theo bởi các cái nội dung của suy nghĩ đó. Còn một ý nữa.
When we collect, we support the samadhi from the right attitude. Before you use the one object to focus to the get the samadhi, right? Now we use the samadhi from right attitude.
Và rồi ở đây chúng ta cần hiểu thêm một chút về cái định. Cái định nó có thể được thiết lập theo hai cách. Một cái cách là chúng ta tập trung trên một cái đối tượng. Do việc tập trung trên một cái đối tượng, tức là các cái tâm nó sẽ dần dần co cụm về hướng tới cái đối tượng đó, và dần dần cái định nó được thiết lập. Thế còn cái định trong cái việc quan sát của chúng ta đang thực hành ở đây, thì cái định đó nó dựa trên cái sự hiểu biết đúng đắn, nó dựa trên cái thái độ chân chánh. Thì do cái sự hiểu biết đúng đắn, do có cái thái độ đó, tâm nó không có phản ứng. Và khi tâm nó không có phản ứng thì là nó trở nên bình an, nó ổn định. Và bất kỳ lúc nào mà tâm nó ổn định, nó bình an thì định nó có mặt.
When you use the right attitude, it's thinking just nature is nature, then the mind understanding about this mean, then the mind is not judging this is good, this is bad, then the mind not attached and not resist, then the mind already stable.
Thì chính vì vậy khi mà chúng ta thấy là chúng ta quan sát chẳng hạn như là đối với cái suy nghĩ, đúng không? Lúc này khi mà tâm nó đã hiểu là suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ, nó cũng là một cái hoạt động của tâm, thì nó không có cái việc thích hay không thích, nó không còn có cái việc là phản ứng hay bị dính mắc vào cái trạng thái tâm đó, cái suy nghĩ đó. Và như vậy là nó thoát ra khỏi các cái thái cực. Lúc này khi đã thoát ra khỏi các cái thái cực thì nó sẽ trở nên bình an và nó an ổn, và như vậy là cái định nó có mặt.
Before we are practicing, we have an idea, wrong idea about the thinking and sound. They are disturb you. So every time, because of this idea, wrong idea you have, every time thinking arising, your anger. Sound arising, noise arising, your anger.
Thế không thì quý vị thấy là cũng có rất nhiều cái hành giả. Thì khi mà nói đến thiền thì là người ta hay nói tới các cái trở ngại, đúng không? Thì suy nghĩ ở đây thì người ta còn dùng với một cái thuật ngữ khác, đó là gì? Vọng tưởng phóng tâm. Người ta rất là khó chịu khi mà có các cái vọng tưởng phóng tâm hay là các cái suy nghĩ. Và rồi là tiếng ồn, âm thanh. Người ta cho rằng là âm thanh tiếng ồn nó cũng ảnh hưởng tới cái việc thiền tập, tới cái việc ngồi thiền. Thì đó là những cái suy nghĩ, những cái thái độ không có đúng.
Now you understand thinking, and thinking is nature, it is object, sound also nature is object. So you have this knowledge already. Get this, then the mind not resist and not attach. So the mind already stable.
Thế thì ở đây quý vị được cung cấp các cái thông tin thì chúng ta hiểu rằng suy nghĩ nó là cái hiện tượng tự nhiên và âm thanh tiếng ồn thì cũng như vậy, nó là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, nó không có hề ảnh hưởng tới cái việc hành thiền của chúng ta. Và khi được cung cấp các cái thông tin đúng đắn đó thì khi mà quý vị gặp phải những cái trường hợp như vậy, chúng ta có nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm hay là xung quanh chúng ta nó ồn ào quá thì tâm nó không có các cái phản ứng. Trước đó thì nếu mà không có các cái thông tin này thì rất có thể là tâm của chúng ta nó dễ dàng phản ứng. Nhưng mà giờ đây khi mà đã có được các cái thông tin đúng đắn như vậy thì tâm của chúng ta nó sẽ bớt đi hoặc nó không còn các cái phản ứng nữa. Và như vậy là cái định nó được thiết lập. Và như vậy ở đây cái định mà chúng ta áp dụng nó còn được gọi với một cái thuật ngữ, đó là sát na định, khanika samadhi. Samadhi tức là chánh định, nó tạo nên một cái chánh định. Chánh định ở đây nó xuất phát từ cái chánh định ở đây nó xuất phát từ cái sự hiểu biết đúng đắn, từ chánh kiến. Và rồi một cái khác nữa là do chúng ta duy trì cái sự quan sát một cách liên tục, duy trì cái sự ghi nhận hay biết một cách liên tục thì nó cũng giúp làm cho tâm nó trở nên an ổn.
Actually, samadhi is not get from the concentration. If you have a wrong attitude, wrong view and wrong attitude, and how much you concentrate, the mind cannot get concentration.
Thế thì nhưng mà nói cho cùng đó thì cái định nó cũng phải xuất phát từ một cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì cho dù chúng ta có tập trung đến bao nhiêu đi chăng nữa, thế nhưng mà nếu mà chúng ta có cái hiểu biết, có cái tà kiến, tức là cái sự hiểu biết không có đúng đắn ở đó, thì không thể nào chúng ta đạt được một cái sự định tâm.
Get from not concentration and not object. Because of object, not because of concentration. Samadhi is rising from the right attitude and right view and continuity of awareness. Because of this, then the samadhi is arising.
Thì kỳ thực là cái định ở đây nó không phải là nó không phải được sanh khởi từ cái việc tập trung, mà định ở đây đó nó sanh khởi là do có chánh kiến, chánh tư duy cộng với lại sự quan sát một cách duy trì một cách miên mật và liên tục, và nhờ đó mà cái chánh định nó sanh khởi. Có câu hỏi tiếp theo.
Bây giờ các hỏi một câu về thực hành. Bây giờ đối với những người họ mới phương pháp tu của thầy thì thầy có khuyên rằng là nên cột tâm vào trong hơi thở, xem kẽ với lại quan sát tâm hay là không, hay là chỉ đơn thuần thực hành quan sát tâm thôi.
So for
tâm trên hơi thở chẳng hạn.
Beginners. Is it okay for us to use a primary object, let's say that anapana?
Yeah,
okay. Thì không sao cả. Thì đúng vậy là chúng ta có thể sử dụng cái hơi thở như là một cái đối tượng chính. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải là nó chỉ lúc nào cũng chỉ có hơi thở.
You not just target the only and try to aware this object only. So you not put this idea.
Thì
with the same object, the primary object, to start to be aware and slowly continuously aware time, then slowly you need to receive more object.
Thì không có nghĩa là chúng ta chỉ có hướng tới một cái đối tượng mà thôi. Thì lúc ban đầu chúng ta sẽ phải bắt đầu với một đối tượng, đúng không? Lúc ban đầu chúng ta bắt đầu với một đối tượng. Thế rồi đến khi mà cái tâm nó trở nên nó an ổn và cái sức định có ở đó, thì bắt đầu chúng ta mở rộng cái tâm mình ra để nó có cái khả năng tiếp nhận được các cái đối tượng khác ngoài cái đối tượng chính. Vâng. Có câu hỏi gì?
Thưa thầy, trở lại cái việc mà trình của cô bé lúc đầu quan sát về cái sự hoảng sợ của tâm cô đang ngồi hành thiền, thì tự nhiên cái tâm cô hoảng sợ
rồi cô thấy cảm thấy là căng cứng, rồi là có những cái trạng thái tâm sự bất an, rồi cô cũng không biết được vì sao là lại có những cái hiện tượng đó. Thì giờ con xin thưa với thầy là về cái vấn đề của cô là theo kinh nghiệm của con, theo sự quan sát của con thì lúc nào cũng vậy đó, không có một cái bất cứ một cái gì mà nó tự nhiên mà nó xảy ra như vậy. Theo con thì con quan sát là trước đó nó phải có một cái nguyên nhân nào thì lúc đó cái tâm nó mới trở nên là bất an như vậy đó. Thì trước đó nó là cái gì, nó là nguyên nhân nào, tôi phải nhìn thấy trước đó là cái nguyên nhân của nó, mà sau đó cái bắt đầu nó sẽ quan sát và nó đang cái tâm đó nó hoảng sợ như vậy. Rồi tiếp theo đó là cái cơ mặt căng cứng, rồi là tim nó đập loạn xạ, rồi nó tạo ra những cái cảm giác rất là khó thở đó. Vậy thì nó có cái tiến trình như vậy, sau khi mà nó quan sát được hết, kể cả bà con cô bác của nó trong đó luôn á, thì nó sẽ cái tâm nó sẽ thấy từ đầu cho đến cái phút cuối thì nó ra một cái quyết định liền, nó ra một cái, tức là nó có một cái không có còn thông qua cái sự tư duy nữa, mà nó hiện hay biết đây là một cái tiến trình tự nhiên sanh khởi bởi vì nó có nguyên nhân đó, nó mới ra như vậy chứ không phải là tự nhiên mà nó phát ra như vậy. Và lúc đó đó thì là nó không có còn những cái trạng thái và bất an nữa, và nó trở lại nguyên bình.
Yeah, she talked about the other yogis' experience, because the young lady, she told us that her observing mind is agitated and it is not stable in observation. And this lady, she mentioned that if something happens, it means because of causes and condition. It means if the mind, observing mind, is agitated because the some causes and condition. So we should know what is the causes and condition. When find out the cause and condition, we will know how it affects the body and mind. And then we observe the
it is not your job, yeah? This is now I explain already to watch the agitation first. So this watching the agitation is find the cause.
Thì dĩ nhiên là cái lúc đó đó thì chúng ta, cái lúc ban đầu thì chúng ta đã biết rằng đó là tâm cái quan sát nó phải ở cái trạng thái bình ổn, nó bình an, đúng không? Thế rồi nếu mà cái trạng thái bất an đó nó sanh khởi và chúng ta ưu tiên, chúng ta quan sát cái trạng thái bất an, cái trạng thái bất ổn đó, thì nhờ có cái sự quan sát đó thì từ từ rồi chúng ta cũng phát hiện ra được các cái nguyên nhân.
Yes, she will do.
Yeah, thì đúng vậy đó. Thì nếu mà chúng ta quan sát được đó thì mọi thứ nó sẽ trở lại cái trạng thái quân bình, cái trạng thái bình thường. Dạ. Không, trên này nghe rất là không rõ. Lấy micro thì sẽ mới nghe được. Thôi được rồi, thôi chúng ta từ đây nó chỉ là chia sẻ kinh nghiệm thôi, không sao cả. Nó chỉ là cái kinh nghiệm. Thế nhưng mà tuy nhiên đó thì có lẽ là để kinh nghiệm của ai thì chúng ta nói về cái kinh nghiệm của bản thân mình, đúng không? Ngay từ lúc đầu chúng ta đã nói là chúng ta quan sát về bên trong các cái tiến trình thâm thân, tâm và thân của mình đó. Bên này có vâng cô Vân.
Thưa thầy, mấy năm trước thầy có cho ra cái, thầy có câu hỏi là mình có thấy chỉ là thấy hay không, thì tối hôm qua thầy cũng có nhắc lại là có ai thực tập được thấy chỉ là thấy.
So last time you also mentioned that seeing is only seeing, and you asked the audience, the yogis, who can see seeing is only seeing.
Mấy hôm nay thì con cũng có thực tập bài tập đó thì cái
niệm là practice on that
nơi
question.
Con thường trú đó, thì không có cái đối tượng của con đó là thấy đó là con cần lành, và thì nơi con thường trú đó thì không có con cần lành,
con thành lành.
Yeah.
So in the America where she lives, she cannot see the lizard. She cannot see the lizard before.
Maybe she can. Khi con ở với con thằng lành đó thì mỗi lần con nhìn những con thằng lành đó thì cái tâm con nó rất là hoảng sợ.
So when she was in Myanmar, when she see the lizard, she was very afraid.
Thì con biết khi mà mình hoảng sợ như vậy là có nhiều tâm sân, thì con
and she know that it is just because of dosa and she was afraid.
Tâm từ là mỗi buổi sáng thì rải tâm từ, và
and she practiced metta
buổi tối cũng niệm rải tâm từ
every morning and evening.
Theo lời thầy nói thì cái tâm sân khi nó hiện diện thì cho dù mình có
but you know that when the dosa, when dosa is there, if you practice metta, it is not real.
Yeah.
Yeah. And the dosa is still there.
Thì cho từ năm ngoái đến năm nay thì con vẫn còn có cái ý nghĩ trong đầu là mình phải làm như thế nào để mình
last year up to now
overcome.
She still asked herself how to overcome the outbreak of anger.
Khi thầy cho ra cái bài tập thì mấy hôm nay thì con khi mà đi kinh hành với lại ở trong phòng hoặc là khi ngồi đây thì có những cái con thằng lằn nó chạy vào
and so here every time when she sees the lizard at first she cannot face, she cannot see because she is very afraid.
And
she tried to find out the cause.
And
she also, because of her thinking, because the, her body, the lizard body is very soft and is very smooth because of her imagination. So that is the reason why, because of thinking and imagination.
And
she applies seeing is only seeing.
She,
now she faced directly to the lizard when she sees it.
Yeah, you're thinking too much.
Yeah.
Thinking wrong way.
Quan sát nó kỹ với con nhìn cái tâm quan sát. Thì con nhắc nhở rằng đây là chỉ là một cái tiến trình thân tâm.
And she always reminds herself it is only the body and mind, the process of body and
mind. Không có một cái tôi ta nào trong đó, thì con biết rằng
tại vì
con cho rằng con
there.
Thấy
what is it she sees because we focus outside. If there's a concept thinking involved and then emotion arises.
Và con thấy rằng chỉ có cái nhìn vật được nhìn và cái tâm ghi nhận.
Because of her changing the mind, she based she sees only the seeing, not the object. So the mind slowly becomes balanced, and now she can face directly to the lizard without any anger.
Yeah. So now you understanding the defilement arising because of wrong thoughts.
Thì bây giờ là cô đã hiểu là cái phiền não nó sanh khởi là do cái suy nghĩ không đúng đắn của chúng ta đó. Sở dĩ mà chúng ta sợ hãi như vậy là do các cái tư duy nó không có đúng đắn. Rồi do cái tư duy nó không đúng đắn đó thì nó làm cho cái phiền não nó sanh khởi. Thì như vậy không phải là cái đối tượng ở bên ngoài.
The mind is wrong thinking, then the defilement arising. If you're right thinking, this mind is peaceful or sometimes the mind is metta.
Tư duy của chúng ta nó đúng đó thì cái phiền não nó không xen vào. Và cũng như cô vừa nói đó thì khi mà cái tư duy cũng như là cái chánh kiến nó có ở đó và cái phiền não nó không xen vào, thì nếu mà chúng ta có thực hành cái tâm từ thì cái tâm từ đó nó là một cái tâm từ tự nhiên, tâm từ nó được sanh khởi một cách tự nhiên. Thế còn bây giờ khi mà cô đã không sợ cái con thằn lằn rồi thì cô có thể mang cái con thằn lằn về quê nhà của mình để cho
American somebody they use them. Lizard, big lizard also become fat, right?
Become
fat.
Thế là cuối cùng là người ta nuôi cái con tha, cái con thằn lằn đó đúng không? Giống như là các cái con vật nhỏ nhỏ trong nhà đó. Thì cũng giống như là có nhiều người sợ chuột, thế nhưng mà lại có thể sống chung với chuột bạch.
The mind is thinking dangerous, then the mind afraid.
Thì nếu mà chúng ta cho rằng là cái đối tượng đó nó rất nguy hiểm thì là cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng e sợ. Thế còn chúng ta thấy cho rằng cái tâm của chúng ta lại cho rằng là cái đối tượng này nó rất là đáng yêu thì là lập tức là nó thích thú dính mắc vào cái đối tượng đó. Thì tất cả đều là do cái suy nghĩ của chúng ta mà ra. Vâng, cô chuyển cái micro cho cô ở phía sau.
Dạ, kính bạch thiền sư, kính bạch sư. Hôm nay thì sau 4 ngày đi khất thực kinh hành, đối với con những ngày đi khất thực chính là những ngày con thực tập kinh hành một cách rất là thú vị.
So after 4 days going arms round, she keep practicing continuously and earnestly. Very interesting for her.
Lần đầu tiên mà con đi chân đất, nhất là đi chân đất ra đường.
So it is the first time she go on barefoot, especially on the street.
Khi bước chân trên đường thì có những lúc đi nhanh và có những lúc đi chậm.
And sometimes she goes faster, sometimes she goes slower, and there are many small stones on the street.
Đá rất là nhọn đâm vào chân.
And it hits on the foot fiercely, very strong.
Con luôn luôn giữ cho mình một cái tâm nó bình thản và ngắm nhìn cái sự đau.
And she tried to balance the mind and observe the painful on the
foot. Và con cảm nhận cái đau đó là từ những viên đá to, những viên đá nhỏ, nó ở những cái điểm khác nhau ở trên chân.
And especially when she step on the small stone and big stone, there are many different sensations.
Đi trên đường thì có rất là nhiều những cái đối tượng xảy ra.
And also there are many objects on the street like the bicycles.
Motorbikes,
people, there are many objects outside, many people, many motorbikes,
những cánh hoa,
and also
rơi trên những cái
flowers,
cái chặng đường mà có đá đấy, thì con cảm nhận được cái đẹp của hoa và cái sự đau trên bàn chân.
She also enjoy the beautiful flower and also know the painful on the foot.
Có những quãng đường khi đi qua thì mặc dù mắt con luôn luôn nhìn xuống nhưng vẫn cảm nhận lúc ấy là có rất nhiều chim nó bay vòng tròn díu dít ở trên đầu.
Even she put her eye downcast, but she knows that there are many birds flying over the head.
Tất cả những cái cảnh diễn ra, tất cả những đối tượng diễn ra thì con đều ghi nhận hết.
And và trong con, there are many objects you can recognize.
Cúng dường họ đi một đến và bỏ
Dayakas,
là chạy rất nhanh cái đầu
who has a strong sada
của đoàn để cúng dường trong con tràn ngập tình thương và lòng biết ơn
the sayalay. So that's the reason why she has the compassion loving kindness to them.
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư, 4 ngày đều có những cảm xúc khác nhau.
And,
và với con, mỗi một lần đi,
1, 2, 3 days going arms around, she has many experience, many.
Một lòng biết ơn sâu sắc
and,
và con chỉ thấy là mình
a lot of gratitude,
thấy cuộc sống rất là tươi đẹp.
And,
tất cả những cái đó nó xảy ra và meaningful làm cho con thấy rằng là mình luôn luôn phải cố gắng.
And it makes her has to practice more.
If you gratitude, you should practice more.
Thì đúng vậy, nếu mà chúng ta thấy được cái sự tri ân, cái sự biết ơn đó, thì chúng ta phải cố gắng thực hành nhiều hơn. Thì và thầy cũng nhắc nhở, tức là không phải là chỉ khi mà đi bắt ở bên ngoài, mà chúng ta cũng phải thực hành với một cái mức độ minh mật như vậy, ngay kể khi mà chúng ta ở trong trường thiền đây, chứ không phải là chỉ riêng cái lúc đi kinh hành. Tức là ở mọi nơi, mọi lúc chúng ta phải luôn luôn thực hành với một sự tri ân, với một sự biết ơn và nhiệt tâm của mình. Ai có câu hỏi gì không ạ?
First time here.
Cái ngày mà đầu tiên á, thì con theo dõi cái hơi thở, thì con thấy là trong cái lúc mà con theo dõi đó thì cái trong cái người con thì nó rất là nóng.
The first day she observes anapana, but the body is very heated.
Sau đó trong những ngày sau á, thì nó lại lại xin nói là theo dõi cái trong cái tâm của mình á, thì con lại tìm cái đối tượng để con theo dõi, thì lúc đó con tìm thì con lại đi buồn ngủ, con ngồi con ngủ.
But later on you asked her to find the other objects, but she tries to find other objects, then she becomes tinamida.
Rồi con sau khi đó thì con mới đi kinh hành để cho
nó
mình không buồn ngủ nữa.
And because of Tinamida and she
walking, yes. Nhưng mà sau đó nó buồn ngủ.
And it Tinamida again.
Buồn ngủ.
Again, again in the sitting meditation.
Trong 3 ngày liên tục như vậy
sleep,
con
again. We're walking,
not con rất là xấu hổ, con rất là con biết là con
không
tự
tập được gì không, sao
con cứ bị cái trạng thái đó hoài á.
So why it is like that?
Because her mind is too much effort and less effort. Because the anapana she used too much effort, the mind is awake but body is heat.
The
other object is not skillful. So you cannot catch as an object directly. So you are not familiar with this object, you focus. Mm. So the mind is weak.
Mm.
So that's why the mind is no energy. So also sleepy.
Thì dĩ nhiên thì cái lúc mà lúc ban đầu mà khi mà cô thực hành về cái hơi thở đó, thì là chúng ta tập trung, chúng ta quan sát nhiều tới cái hơi thở, và do cái sự tập trung quan sát đó thì cái cơ thể của mình nó nóng lên. Thế còn sau này khi mà chuyển sang các cái đối tượng khác, thế thì cái sự nhuần nhuyễn, cái sự thành thục nó chưa đạt được cái mức độ cần thiết. Đâm ra là chúng ta mặc dù là cái cố gắng, thế nhưng mà nó chưa có đủ mức, và cái đối tượng của nó chưa có cái sự thích thú, thì từ từ là cái tâm nó lại nguội dần và nó yếu dần so với trước, thì nó dẫn tới cái trạng thái là chúng ta trở nên buồn ngủ.
You should do this. You should do that. So you use anapana also, but no problem. But don't too much effort. Focus too much and relax the energy to use the anapana, and slowly, then slowly the mind calm down. Then you can see the anapana as other object also. Same time you can catch.
Then
you can watch the other object.
Thế thì cái cách ở đây đó, tức là nếu mà ai đó đã quen với hơi thở thì không sao cả, chúng ta sẽ dùng cái hơi thở này làm cái đối tượng quan sát, nhưng chỉ có điều là đừng có quá sử dụng cái năng lượng tập trung, thì chúng ta hãy sử dụng cái nước năng lượng nó vừa phải, và rồi khi mà cái tâm của chúng ta nó trở nên an ổn, thì nó trở nên an ổn, nó không có tập trung nữa, thì lúc này là nó bình an hơn, và rồi là chúng ta vừa có thể quan sát hơi thở và vừa có thể tiếp nhận được các cái đối tượng khác, cũng giống như là trước là cô ép quá, cô ân quá, thì bây giờ chúng ta nhả hơn ra một chút, thì khi mà nó nhả hơn ra một chút thì đồng thời nó có thể quan sát cái đối tượng chính đó, và nó cũng tiếp nhận được các cái đối tượng khác.
You can know that when anapana also thinking anapana and also sound same time, slowly the mind will.
Thì như vậy là vừa quan sát với hơi thở thì chúng ta cũng có thể nhận ra được cái tiếng động, đúng không? Hay là vừa quan sát với hơi thở chúng ta cũng nhận ra được cái tâm suy nghĩ của mình. cùng một lúc.
Xin cho con hỏi tiếp là có một bữa đó, buổi chiều á, sao con bị đau bụng, rồi cái con nghe là sư đó, con vô con chú ý, con ngồi thiền, con chú ý vô cái chỗ mà đau á, thì con một hơi á thì thấy mồ hôi nó ra nhiều, cái một hơi nữa cái nó từ từ cơn đau nó giảm, nó hết đau. Thì cái đó là mình tập trung vô cái cơn đau đó là cơn đau ngắn. Còn như trường hợp mình có những cái bệnh mà nó lâu dài á, thì khi đó sư chỉ giúp mình con làm sao để mà cho khi mà mình quán mình chiếu làm sao để cho cái bệnh mình nó hết luôn sư.
Now, if let's say that she has the stomach ache because of eating or whatever, if it is a minor pain, small pain, then she can observe later on it goes away. But let's say that a yogi who has the long time disease, so how to observe to let it go, to let it disappear?
That's why we are watching the pain. That's why we are watching the pain is not try to relieve. Try to understand.
Thì cái mục đích cái mục đích quan sát của chúng ta ở đây không phải là để cho quan sát để cái đau nó biến đi. Cái mục đích của chúng ta quan sát ở đây là để làm sanh khởi cái sự hiểu biết. Và chính vì vậy mà chúng ta quan sát cái đau, nó cũng là một cái đối tượng để nó giúp cho chúng ta làm tăng trưởng được cái sự hiểu biết của mình, chứ không phải là quan sát để rồi cái đau nó biến đi, không phải là hành thiền để rồi cái đau nó biến đi. Thì đây không phải là mục đích của người thiền sinh.
If your pain never go away because you have a body, you have a body, you must be pain.
Thế rồi mặt khác nữa thì khi mà chúng ta đã có cái thân này là có đau, có thân này là có bệnh, thì điều đó không thể nào chúng ta tránh được.
Important thing is that you must understand something about the pain nature, because of this understanding the mind is not angry about the pain.
Ở đây chúng ta cần hiểu cái đau đó nó là hiện tượng tự nhiên, chúng ta quan sát và chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Thì khi mà chúng ta đã hiểu cái đau nó là hiện tượng tự nhiên, thì tâm của chúng ta nó sẽ không còn phản ứng đối với cái đau.
Many meditators, they very high meditators, they practicing, but they're still pain, but they are not angry.
Thì rõ ràng là đối với rất nhiều thiền sinh có kinh nghiệm, thì họ cũng hành thiền như chúng ta và họ cũng có cái đau như chúng ta. Thì chúng ta có cái thân này là chúng ta có đau thôi, không thể nào tránh được. Nhưng mà chỉ có điều là họ không có phản ứng hoặc là họ ít có phản ứng. Thân bệnh nhưng mà tâm nó không bệnh.
They understand very well about this. What is the pain? How pain going? Why the pain arising? Why the pain gone? They understand very well about this. Everything about the pain.
Thế thì
so that's why the mind is accept, not angry.
Do quan sát như vậy tức là họ sẽ hiểu rất là rõ ràng về các cái tiến trình của cơn đau này. Cơn đau này nó như thế nào, nó diễn ra làm sao, nó sanh khởi như thế nào, vân vân và vân vân, rất nhiều các cái chi tiết trong đó. Và khi mà hiểu rõ ràng cái tiến trình của cơn đau đó thì họ cũng không có hoảng sợ và họ cũng không có còn phản ứng đối với các cái đau, cho dù là nó diễn ra ở cái mức độ nào.
We cannot get rid of the object. We use the object to grow our wisdom quality.
Thì ở đây chúng ta không có loại bỏ cái đối tượng, mà chúng ta sử dụng cái đối tượng để làm tăng trưởng, phát triển được cái trí tuệ, sự hiểu biết.
Because you cannot avoid, you cannot get rid of seeing sight, you cannot get rid of sound, you cannot get rid of smell, you cannot get rid of taste, you cannot get rid of pain.
Thì cũng như vậy, chúng ta cũng không thể nào loại bỏ được cái nhìn, cũng không thể nào loại bỏ được âm thanh, không thể nào chúng ta cho vào miệng mà chúng ta không biết về vị, vân vân. Thì cũng như vậy, không thể nào chúng ta loại bỏ được cái đau.
When the object is arising, we are equanimity, very peaceful mind, understanding mind. That's why we are trying to practice.
Thế thì ở đây chúng ta phải thực hành nhiều hơn nữa, để rồi đến khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp như vậy, khi mà cái đau nó xảy ra, thì tâm của chúng ta nó luôn luôn ở cái trạng thái an ổn, luôn luôn ở cái trạng thái bình an, và nó có thể tiếp nhận và quan sát được cái đau. Yeah, thank you very much. Two questions.
Khi mà thực hiện cái pháp hướng niệm xứ thì cái quan trọng nhất là mình quán tâm, và việc quán tâm là mình xem xét cả những cái
Satipatthana, Cittanupassana is very important.
Trong một cái sát na thì có rất nhiều cái hiện tượng sự vật nó khởi ra trong
in one moment there are many things happens inside our body and outside our body. So it means we observe one by one, or we can receive many objects at the same time.
Okay, there's no outside object. Outside object is just sound, is also inside object.
Thì thực ra chúng ta nói là cái đối tượng của chúng ta nó có ở bên ngoài, nhưng mà ví dụ như là quý vị thấy cái nghe đó, cái âm thanh, thì nó không phải là xảy ra ở bên ngoài mà nó xảy ra ở bên trong.
Depends on your awareness quality beginning. Thì you can aware one by one.
Và
you cannot aware immediately same time with many objects, cannot. But slowly you growing, practicing continuously, the mind become more stronger and stronger, awareness move faster and faster. That time the mind can watch same time many objects.
Thì với lại chúng ta có quan sát được các đối tượng nhiều và cùng một lúc hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái chất lượng, cái sự vững mạnh của chánh niệm. Thì cái lúc đầu cái chánh niệm của chúng ta nó còn yếu ớt, thì là chúng ta có thể quan sát được một vài cái đối tượng, hoặc là chỉ một cái đối tượng mà thôi. Nhưng mà đến khi mà chánh niệm nó đã được phát triển, nó trở nên sắc bén và vững mạnh, thì lúc này chúng ta có khả năng tiếp nhận nhiều các cái đối tượng khác nhau cùng một lúc.
Like a car driving.
Thì cũng giống như là cái người lái xe ô tô vậy đó.
If you beginning learning, you do like this, you do like this, not skillful, you're practicing one by one.
Thì
slowly, then if you're more skillful, then you driving same time with many things you can do.
Thì khi mà lúc đầu mới lái xe đó là người ta cứ phải dò dẫm, người ta làm cái này rồi kế tới người ta mới làm cái kia, các cái động tác nó chưa được có thành thục. Nhưng mà đến khi mà đã lái xe được một cái thời gian và nó đã trở nên rất là quen rồi, thì cùng lúc là người ta có thể có nhiều các cái hoạt động lái xe, nhưng mà nó cũng rất là tự nhiên và rất là dễ dàng.
Actually, the mind is so fast. The mind is very fast.
Và một vấn đề nữa là cái tâm của chúng ta thì nó rất là nhanh. Và vì là cái tốc độ nó quá nhanh như vậy, nên là cùng một lúc nó có thể biết được rất nhiều các cái đối tượng khác nhau.
Like a karate or martial art, you can hit one by one, right? You're very skillful. The same thing.
Hoặc là mọi người thấy là nếu mà mọi người thấy cũng như là cái người đánh võ đó, thì nếu mà cái người đánh võ lúc ban đầu mà còn mới học đó, thì là chỉ có thể đấu với một người được thôi. Nhưng mà khi anh ta đã thành thục rồi, cùng một lúc là anh ta có thể chiến đấu với rất nhiều người.
One by one hit, one hit.
Thế lúc đầu thì là chỉ có đối chọi với cái anh này đấm, anh kia đá. Thế nhưng mà sau này khi đã thành thục rồi thì cùng một lúc là vừa đấm vừa đá nhiều người khác nhau.
This is a skillful way.
Thì nói second question.
Khi mà con quan sát một cái sự vật hiện tượng gì thì nó luôn luôn là nó xảy ra là cái việc mà hình người nó hình thành, xong rồi đổ, xong rồi nghĩa là nó xảy ra cái cuối cùng đương ngồi như vậy. Thì câu hỏi rằng là khi mà mình thiền một thời gian rồi thì mình đã nhận biết được nhiều cái sự vô thường và sự đương ngồi rồi, thì đến khi nào mình mới có thể dùng pháp, những cái pháp của Đức Phật để mình vào để mình diệt vào những cái đau khổ đó? Tại vì trong cái pháp của tứ diệu đế thì đầu tiên là khổ, sau rồi tập, rồi diệt và đạo, thì không biết là đến lúc nào thì mình mới có thể là mình sẽ dùng cái đạo để mình.
So he's talking that how we can apply the Buddha's teaching into our practice. The Buddha also talk about the four sacca.
Dukkha sacca,
yes, Anivarya sacca, and Magga sacca. how we can apply Magga Sutras in our practice.
Now mindfulness is Magga Sutra.
Thì ở đây đó, nếu mà nói tới gọi là đạo đế đó, thì chính chúng ta đang thực hành ở đây là thực hành về đạo đế. Chúng ta thiết lập và phát triển chánh niệm chính là chúng ta đang thực hành về đạo đế rồi.
Magga is a way.
Vì đạo ở đây là con đường.
So when we are mindful, then this is already Magga Sutra already applied.
Thì khi mà chúng ta có chánh niệm và các cái điều kiện nó hội tụ đủ, thì đó là chúng ta đang thực hành
now
cùng với đạo đế.
Now we are practicing Nova Eightfold Path, making ship
part, right? Con biết là trong cái quá trình mà con hành thiền thì quan sát thấy suy nghĩ, và ngay lúc mà con quan sát cái suy nghĩ thường thường cái suy nghĩ nó sẽ biến mất ngay lập tức.
In observing thinking, when he observes the thinking, it disappears.
Okay. So come back.
Yeah. So it disappears. It disappears very fast.
So beginning like this.
So is it normal or?
Yes. Beginning like this.
Thì cái lúc đầu thì nó cũng xảy ra như vậy, thì nó cũng là một cái sự bình thường.
Cross level thinking is you notice then stop. At certain level then there's the thinking not stop.
Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là nếu mà nói một cách chính xác đó, thì là khi mà chúng ta quan sát cái suy nghĩ và nó qua đi, thì thường thường những cái suy nghĩ nó sanh khởi và nó qua đi nhanh như vậy thì nó chỉ diễn ra ở cái mức độ thô, các cái phần thô. Thế nhưng mà trong các cái mức độ vi tế, hay là ở trong các cái người ta dùng một cái thuật ngữ hiện đại đó, tức là trong cái tiềm thức của chúng ta, thì các cái suy nghĩ lăn tăn nó liên tục, nó diễn ra lúc nào nó cũng xảy ra. Thì nếu mà chúng ta thấy nó đi qua nhanh và nó bình lặng, thậm chí là nó bình lặng đi chăng nữa, thì nó chỉ ở cái phần thô mà thôi.
Cho con hỏi là thì cái suy nghĩ con quan sát là thường là
So if say that he recognized the thinking only in the middle. So it means that from the beginning, in the middle, he gets involved. He cannot know the
right, because awareness not sharp enough.
Thì đúng vậy đó, là nếu như chánh niệm của chúng ta nó chưa có đủ mạnh, thì chúng ta ghi nhận nó bao giờ cũng bị trễ hơn sau khi nó đã xảy ra rồi.
Quality of awareness and the thinking is not matched yet. Thinking is so fast.
Vì ở đây là
cái awareness has now started, so it's late already.
Mức độ của cái chánh niệm nó chưa đủ mạnh để nó có thể phát hiện ra được các cái suy nghĩ khi mà nó mới mống khởi lên. Đâm ra là nó yếu hơn so với các cái suy nghĩ đó. Đâm ra nó chỉ bắt gặp khi mà cái suy nghĩ đó đã xảy ra. Thế rồi sau khi chúng ta đã thực hành một cách liên tục và miên mật đó, chánh niệm nó đã trở nên sắc bén, thì từ từ chúng ta sẽ có thể bắt kịp cái suy nghĩ khi mà nó mới sanh khởi.
Dạ, còn câu hỏi thứ hai nữa là thì trong cái lúc con quan sát suy nghĩ á, thì con chỉ nên là đơn thuần là quan sát cái suy nghĩ đó thôi. Còn lúc đó vừa lúc mình thấy suy nghĩ thôi, hay là lúc mà thấy suy nghĩ thì nghĩ đó niệm đó là tạo ra một là suy nghĩ cũng là một hiện tượng tự nhiên.
So if she observes the thinking, she only recognizes the thinking, or he say that the thinking is the nature. Thinking is the nature.
Just enough.
No. Should he apply the right attitude at that time, thinking is only nature, or he just see thinking and recognize the thinking?
Enough. So you already understanding thinking is.
Thực ra thì khi mà chúng ta đã hiểu là suy nghĩ nó là hiện tượng tự nhiên rồi đó, thì không cần phải nhắc nhở trong cái lúc đấy nữa, đúng không? Lúc đó thì chúng ta chỉ cần ghi nhận cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi, như vậy là đủ rồi, chứ không cần phải lúc đấy chúng ta lại nhắc thêm một lần nữa suy nghĩ nó là hiện tượng tự nhiên, vì chúng ta đã biết nó là hiện tượng. Chúng ta tạm thời chúng ta do cái thông tin nó thì chúng ta
when
đã biết
you are angry with the thinking, the time you can apply.
Nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta rất là khó chịu với cái suy nghĩ đó, chúng ta đồng hóa nó, thì lúc đó chúng ta mới nên nhắc nhắc nhở là suy nghĩ nó là hiện tượng tự nhiên. Chứ bình thường nếu mà không có cái gì thì chúng ta cũng không cần cái nhắc nhở như vậy, vì chúng ta đã nhớ và đã biết rồi. Thank you very much.
Lúc năm ngày qua con hành đường đến điện xứ Vipassana rất tốt. Trong con nghĩ sinh ra
5 days practicing very good.
Đề thứ nhất.
No 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 no. But he has still five things to ask.
Ngồi trên chiếc xe, tại vì lúc thắng và ngày khác mình nó trượt xuống dưới một cái hầm, một cái dốc tan tành. Thì lúc đó con sử dụng Vipassana như thế nào?
Tức là cái xe nó đang tuột dốc và đi xuống cái đường hầm đúng không ạ?
Dạ chắc cứ cho là chắc xin con tiến tâm muốn nói là thiền sư xin chỉ cho con cái cách sử dụng cái tâm minh sát khi đối diện với cái chết.
Đối diện với cái chết trước mặt. Vâng.
If he has an accident, the image that he's going to die. So how to apply mindfulness in that situation?
Thinking is thinking. This is not real.
Thế nhưng mà
this is imagination, right?
How we face in that case? Let's say that
this is not real. This thinking is thinking appear now in your mind. This image appear.
Nhưng mà đây là một cái giả định thôi đúng không? Một cái giả định, một cái suy nghĩ thôi đúng không ạ? Vâng, nhưng mà bây giờ thầy nói là thực ra đó là cái nội dung của cái suy nghĩ đúng không? Mà cái nội dung của cái suy nghĩ đó thì nó chỉ là các cái khái niệm, nó không thực. Nhưng mà còn tưởng tượng, nó chỉ là cái tưởng tượng thôi. Nhưng mà chúng ta đang quan sát về cái thiền minh sát, mà trong cái thiền minh sát là chúng ta quan sát đối với cái đối tượng thực, và cái đối tượng thực ở đây đó là cái sự sanh khởi của suy nghĩ, chứ không phải là cái nội dung của cái việc mà suy nghĩ nó tưởng tượng. Thì khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy bất kỳ những cái gì đó thì tất cả những cái đó đều chỉ do tâm nó tạo ra thôi, mà nó không có thực. Và một cái điều nữa là chúng ta cũng đừng tin những cái gì nó xảy ra như vậy.
Xin cho con hỏi câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến câu hỏi thứ nhất.
The second question.
Tâm hành của chúng con.
The second question.
Dĩ nhiên là chúng con chưa đưa được tới cứu cánh cuối cùng của giải thoát. Như vậy trong cái nẻo luân hồi, nếu chúng con tái sinh ra một kiếp thứ hai nữa thì tâm hành này là nó có giúp được gì chúng con không?
So of course we cannot enlighten in this life. So if we won't be reborn later. So how this practice will help us in next
make,
life?
Make this practice momentum. Next life continually practice already.
Nếu như mà chúng ta
duy trì time, become deva, continue practice.
Thì nếu mà chúng ta duy trì cái việc thực hành như thế này, thì nó sẽ là một cái năng lực để giúp cho chúng ta trong một cái kiếp sau nó cũng sẽ tiếp tục duy trì cái việc thực hành như chúng ta đang làm ở đây. Vì nó có một cái đà, một cái chấn, nó liên tục không chỉ là trong cái kiếp này mà còn trong cái kiếp vị lai. Và chính vì vậy mà có một cái câu chuyện của một cái vị tỳ kheo, mà vì do vị ấy đã I'm telling the story. Thì trong cái thời Đức Phật, cái vị tỳ kheo đó thực hành rất là miên mật, rất là miên mật, và rất có cái chánh niệm. Thế rồi đến khi mà ông ấy đang thực hành một cách miên mật, và trong lúc đi kinh hành như vậy thì nó đột nhiên là ông đột quỵ và ông ấy chết. Thế thì khi mà chết thì do các cái năng lực, do các cái thiện nghiệp thì ông ấy tái sinh ở trên cõi trời. Thế thì lên cõi trời thì lúc này ông đã là một cái vị thiên tử, một cái vị chư thiên rồi. Thế thì vẫn theo cái thói quen của một cái vị tỳ kheo, mắt ông lúc nào cũng lim dim, nó cũng nhắm xuống, và vẫn tiếp tục ở trong cái tư thế là thực hành ngồi thiền. Thế rồi vây quanh xung quanh ông ta lúc này là 500 nàng tiên nữ. Thế thì họ nói là chàng ơi, bây giờ hãy mở mắt ra, bây giờ chúng em có ở đây, và thôi bây giờ chàng không phải là còn một cái vị tỳ kheo nữa đâu, rồi hãy chúng ta thế thì ông ấy mở ra thì ông ấy thấy lạ lùng quá. Ông thì nghe vậy thì ông mở mắt ra, ông bảo thì chết rồi, tôi tu hành thế này đâu có phải là để tái sinh làm chư thiên như thế này. Thế ông bảo thì ông ấy ông ấy phát hiện ra bây giờ mình đã không còn là một cái vị tỳ kheo nữa rồi, mình là một cái vị chư thiên rồi. Nhưng mà cũng rất may là ông biết là lúc này Đức Phật vẫn còn tại thế, đúng không? Đức Phật vẫn còn tại thế. Và do cái khả năng của cái vị chư thiên đó thì là ông đi xuống gặp Đức Phật và thỉnh pháp Đức Phật, nghe Đức Phật ngài chỉ dạy. Và cuối cùng ở trên cái cõi trời đó ông đã đắc được vào cái vòng thánh. Thì chính nhờ có cái sự thực hành đó, chính nhờ cái sự thực hành đó mà ngài mới có thể duy trì được cái chánh niệm cũng như là các cái năng lực của sự thực hành trong cái kiếp khi mà ngài trở thành một cái vị chư thiên. Và một cái rất là hữu duyên nữa là Đức Phật lúc đó vẫn còn tại thế và ngài có cái cơ hội để tiếp kiến và nhận được các cái chỉ dạy của Đức Phật.
He has many wives though. He afraid and grant.
Vâng, con đã hiểu.
Dạ.
Đã đạt được.
So, make a practice, make a habit, no?
Yeah.
Unconsciously, the mind becomes nature. Any situation arising, even you die, the mind is not die. You continue practice.
Tại vì chúng ta phải biết đây là...
Like that accident was the same. Mm.
Thế thì mọi người đã biết ở đây đó là cái tâm của chúng ta đó là nó diễn ra một cách trôi chảy, một cách liên tục. Thì khi mà chúng ta nó gọi là cái tiến trình của tâm tử đó, khi mà tiến trình tâm tử thì ngay tiếp sau đó là cái tâm tục sinh, nó sẽ tiếp tục và các cái năng lực mà chúng ta đã tạo thành ở đây nó sẽ được kế tiếp trong những cái sát na tiếp theo. Chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành làm sao để cho nó trở thành một cái thói quen tự nhiên, nó trở thành một cái thói quen tự nhiên. Thế thì ngài Suy Minh ngài cũng nói một câu rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ, tức là khi mà chúng ta đã thực hành một cách miên mật và nó trở thành tự nhiên rồi đó, thì cho dù thân này chúng ta chết nhưng mà cái tâm thiền nó cũng không chết, nó vẫn tiếp tục được duy trì trong kiếp sau. Ai 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 có câu hỏi.
Tôi xin hỏi thêm đặt câu, cũng như là đệ tử nhiều khi tự nhiên cái bắt đầu tự nhiên nghĩ đến cái chuyện quá khứ, nhưng mà cái chuyện quá khứ đó mình lại có làm những gì điều vậy mà tự nhiên tâm mình nó có hổ thẹn, mà tự nhiên tâm mình hổ thẹn rồi bắt đầu mình cảm thấy mình
you did something wrong in the past. You did something wrong in the past, and it was very sinful.
What? Passing?
Nói thế nào mà khó nghe quá, sư cũng không nghe ra được.
Yeah, tự xin hỏi là thường nhiều lúc tự nhiên mình suy nghĩ đến cái chuyện quá khứ, mà cái chuyện quá khứ đó. Nó có thể làm những gì mà quá khứ đó nó có lỗi, có vấy, mà trong lúc vấy đó tự nhiên tâm mình nó có hổ thẹn, mà hổ thẹn tự nhiên tâm mình nó sẽ ái ngại, đó là nó ảnh hưởng như thế nào để tự muốn biết cái hiện sự gì đó thầy.
So if he did something in the past, now if he thinks about it, he is very simple.
Yeah. Feeling coming.
And
so what's your feeling?
Thì ở đây chúng ta quan sát bất kỳ những cái gì nó sanh khởi thôi. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy xấu hổ, thấy ái ngại thì là chúng ta quan sát cái xấu hổ, cái ái ngại đó, đúng
whatever,
không?
Whatever feeling arising, you
bất kể những cái cảm thọ nào, các cái cảm giác nào nó sanh khởi. Thì chúng ta đều quan sát cảm thọ, nó chỉ là cảm thọ đó, mà chúng ta không có suy diễn, vì quá khứ thì nó đã đi qua rồi, cái gì nó qua thì nó đã qua rồi.
Past is you cannot use anything, only one thing you can get the lesson.
Thì cái gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ thì chúng ta không có thể thay đổi được, thì chỉ có điều đó thì là chúng ta học hỏi từ những cái mà nó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta rút kinh nghiệm mà thôi, chứ chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ, vì cái gì nó đã qua là nó đã qua.
Cái đó là mình xả bỏ đi. Cái gì là rồi, nhưng mà các đệ tử có cái tâm này, quý là tâm nghi đó mình cũng biết, nhưng mà tại sao mà thường mà nghe thì sự
doubt,
because mà thấy những cái gì mà ưa nghi. Cái đó là
so, nó
có tâm
nó bất có tâm lại thành.
Yeah, we are many things before we do many wrong things.
Thì dĩ nhiên là mọi người biết là do vô minh, đâm ra là trong quá khứ chúng ta đã làm rất
Everybody
nhiều các cái bất thiện nghiệp hay là những cái điều sai trái, sai quấy vân vân. Thì ai cũng vậy, trong số chúng ta ai cũng vậy chứ
this
không phải
past.
Thì, nhưng mà cần phải hiểu ở đây ở một điều, tức là những cái gì nó ở trong quá khứ nó qua là nó đã qua rồi.
Important thing is the present and
và những cái mà chúng ta có thể làm được đó là những gì nó xảy ra ở trong hiện tại đây. Làm sao mà khi mà chúng ta quan sát đối diện những cái đó, chúng ta huân tập cho cái tâm của mình và để rồi nó luôn luôn nó tiếp nhận và quan sát một sự bình an. Thậm chí là chúng ta suy nghĩ về các cái câu chuyện trong quá khứ, nhưng mà kỳ thực cái mà nó sanh khởi ở đây đó, nó là một cái trạng thái tâm. Thế còn cái nội dung của nó là cái nội dung quá khứ. Thế còn nếu mà chúng ta không biết như vậy và chúng ta để ý tới các cái nội dung của các cái suy nghĩ hay là các cái câu chuyện đó, thì cái phiền não nó sẽ sanh khởi.
If you understand the memory is object just simply thought and come and go, so nothing happens.
Thế còn nếu không thì quý vị cũng sẽ thấy là về cái bản chất của nó, cái suy nghĩ nó tới rồi nó đi, thực chất nó chỉ có vậy thôi. Nếu như mà chúng ta có thể quan sát cái suy nghĩ đó, nó như một cái đối tượng.
Just a tingling thought.
Như vậy thì nó chỉ là một cái sát na hay là một cái tiến trình suy nghĩ nó xảy ra mà thôi.
Đúng như là hôm rồi đệ tử có hỏi thầy là cũng như là đệ tử cũng như là ghi rõ lúc mà tâm mình bất thiện mình biết mình sẽ cắt ngay, thì thầy nói là thầy không dạy gì cái phương pháp đó, nhưng mà trở lại tâm sắp qua rồi nó vẫn thấy thường thấy hoài, đó là sao người cái đó có thể là mình làm cách nào để giết bỏ điều đó. Rồi thầy nói là chỉ cái dạy mà vipassana sẽ tới bậc thánh, tất nhiên là chỉ biết thôi, ghi nhận rõ mà biết rõ nó là như thế thôi. Rồi nhưng mà tự nhiên nó sinh ra cái nghi nữa, mà cái nghi đó mình nghĩ lại, nếu mà mình cứ ghi rõ hoài rồi biết khi nào mới chấm dứt, à nó cái tâm đó là cái đó là ảnh hưởng, rồi cái đó mình phải làm như thế nào mình đối với chuyện đó.
In observation, sometimes he has the doubt in his watching. The doubt arises again and again. He cannot get rid of doubt. So
we are not get rid of doubt. We use as an object the doubt.
Thì ở đây cái hoài nghi nó cũng là một cái suy nghĩ. Chứ chúng ta không phải là để dứt bỏ cái hoài nghi. Chúng ta hãy lấy cái đó làm đối tượng cho cái việc quan sát của mình. Như đã nói lúc ban đầu.
Also, you need to tell the teacher and to clear the doubt.
Chúng ta không có loại bỏ bất kỳ những cái gì nó đang có mặt trong hiện tại. Và rồi một cái điều kế nữa là gì? Tức là chúng ta cũng cần phải gặp các cái vị thầy hoặc là các cái vị thiện trí thức, chúng ta học hỏi, chúng ta trao đổi để rồi chúng ta có thể giải tỏa những cái nghi ngờ đó.
Doubt also mental state.
Và thì ở đây cái hoài nghi nó cũng là một cái trạng thái của tâm, đúng không? Và chúng ta có thể quan sát cái sự hoài nghi đó, cái trạng thái đó.
If you have a doubt, little bit, continue practice.
Thì nếu mà chúng ta có cái hoài nghi, đừng có để ý nữa, thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì cái sự quan sát, cái sự thực hành của mình. Ở đây chúng ta cần phải biết rõ về cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh, nhiệm vụ của cái người thực hành thiền minh sát là gì đó, chúng ta phải nắm rất là rõ ràng để nó không bị phân tán bởi các cái yếu tố khác.
Chỉ là cũng như là những việc mà thí dụ tương lai, cái gì là mình cũng không cần biết, cơ bản là
thế. So it means that we should not know about the future.
Yeah, no.
Không cần biết, đúng vậy, không cần biết đến tương lai. Thì nói tóm lại là chỉ có những gì trong hiện tại thôi. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới.
Maybe tomorrow you die, the future what for?
Thế bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ quá nhiều về tương lai, thì nhỡ bữa sau chúng ta bốc hơi, chúng ta chết đi thì sao? Thì nghĩ đến xa quá để làm gì?
nó thường thấy thầy nó làm như là nó thấy cái chuyện tương lai này. có thể nó có cái gì mà nó làm cho trở ngại đi cho nó, nhiều khi cũng có cái sự lo lắng như là cứ muốn tìm hiểu mà.
All the time, you think about the future. All the things you think about the future.
Oh, this is worry, doubt, no doubt, this is worryness.
Thế thì đó chính là cái sự lo lắng, lo lắng chứ không phải là cái hoài nghi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều về tương lai là nó là lo lắng chứ không phải là cái hoài nghi. Đây là cái trạng thái lo lắng. Vì tương lai thì mình đâu có biết cái gì nó xảy ra đâu, đâm ra là nó cảm thấy nó không yên tâm. Đúng không?
Để tự nó không hỏi được điều này nữa. Cũng như là mình
thế tại sao mà chúng ta lại cứ để tâm đến những cái mà trong tương lai mà nó không tồn tại, nó chưa có, thế mà trong khi những cái mà nó đang xảy ra đây, nó đang tồn tại ngay đây, thì chúng ta lại quên đi. Chúng ta quên đi những cái mà nó có thực để rồi chúng ta bám vào những cái không thực.
Future is not happened yet, but your worryness is happened now.
Thế tương lai là cái chưa xảy ra, mà trong khi là cái sự lo lắng của chúng ta là cái nó có thật, nó sanh khởi. Vậy thì cái đó là chúng ta cần phải quan sát, cần phải học hỏi cái mà nó đang có thật, cái mà nó đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại đây.
You need to learn why the mind is worried.
Thế rồi chúng ta cũng cần phải hiểu là tại sao cái tâm của chúng ta nó lại lo lắng, và rồi nó lo lắng về cái chuyện gì. Vì như vậy là chúng ta đang, tức là gì, trong tâm của chúng ta nó đang mong mỏi, nó đang mong muốn, nó đang kỳ vọng một cái gì đó. Và do những cái kỳ vọng, do những cái mong muốn đó, nó làm cho tâm của chúng ta nó lo lắng, vì không biết là cái điều gì nó sẽ xảy ra trong thời gian tới đây, trong tương lai đây.
Rồi, để tự cũng hỏi cái chỗ này. Nếu mà mình không có những gì nữa thì nó không có tinh tấn. Từ cái chỗ cái sự đi này mà tâm mình cứ cố gắng, cứ có tinh tấn tới ngoài này, cái đó là làm sao?
So he used the doubt as the motivation for his wiria, for his effort.
No good.
Thì như vậy là không cái pháp môn này chúng ta không sử dụng như vậy, không phải sử dụng là cái đau. Cái nghi nó là một cái trạng thái tâm bất thiện. Một trạng thái tâm bất thiện không thể nào nó hỗ trợ cho cái pháp thiện được.
So if you doubt because you don't know how to do, that's why you need to grow the wisdom. If the wisdom there, then no doubt.
Thế thì nếu mà chúng ta có cái nghi thì không thể nào cái hiểu biết, cái trí tuệ nó tăng trưởng, nó sanh khởi được. Thế khi mà chúng ta làm thế nào mà để cho các cái điều kiện nó hội tụ và trí tuệ nó sanh khởi, và khi trí tuệ nó đã sanh khởi, nó có mặt, thì tự động cái hoài nghi nó tan biến.
How is moha?
Và cái nghi ở đây nó chính là do tâm si. Và khi trí tuệ nó sanh khởi thì vô minh nó không còn nữa, nó không có mặt, tâm si nó không còn. Nó là hai cái trạng thái đối lập. Như vậy thì cái nhiệm vụ chúng ta là phải thực hành để rồi làm sao mà cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó sanh khởi. Thì đấy là cái điều mình cần làm. Thôi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta tránh về mặt lý thuyết, đúng không? Tại vì tranh luận về những cái lý thuyết này thì nó mất rất là nhiều thời gian. Thì chúng ta cố gắng là tập trung vào cái việc thực hành đó. Thế thì có những cái dịp khác thì khi mà có thời gian hơn thì chúng ta sẽ quay trở về những cái vấn đề này sau. Thế thôi, để dành thời gian cho cái buổi tối nay, tạm thời thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.